thằng cá thằng sọ này. Phật A Di Đà không phải là thay thế chúng sanh để làm tội chúng sanh, không có chuyện đó. Và về đó từ sơ địa cho tới nhị địa lại tới càn huệ địa, pháp văn địa, gọi là thập trụ hồi hướng, thập trụ thập hạnh đó, thập hạnh thập hồi hướng đó. Thì lúc bây giờ đó, từ hòn đá đó nó nhỏ từ từ xuống bằng hòn cát, rồi tự động mình mới thành là Bồ Tát ngồi trên hoa sen. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, mà hoa sen với sứ cực lạc là nó như vậy nè. Ở trong một cái quyển sách có nói là một vị đệ tử của ngài Quán Không Hòa Thượng ấy, thì còn có phim cuối cùng, vị đó mới đưa lên trên mặt trời chụp cái hình, mà chụp cái hình trên mặt trời mới ra cái hoa sen như thế này. Cái này có cả tiếng Tàu lẫn tiếng Việt. Cái này là những bằng chứng là thì quán là quán mình sẽ ngồi giữa cái hoa sen này. Cứ quán hoài như vậy, quán là mình sẽ ngồi giữa cái hoa sen như vậy. Thì và cái người mà viết quyển sách này á thì là một người Phật tử, trước đây cũng có danh vị ở ngoài đời, nhưng mà cuối cùng lại thì không có thích chuyện đời nữa. Ông này mà tôi nói tên này thì mấy vị biết, nhưng mà vị này bảo tôi là thưa thầy đừng cho biên tên con cho người khác biết. Nhưng ông đây là người rất là danh tiếng, người rất nổi tiếng của miền Nam Việt Nam, mà trước đây cũng có chức phận. Tại vì ông gọi điện thoại mà hỏi tôi đó, thì ông mới xưng nó con là Tịnh Hải đó, nhưng mà tôi đâu biết ai là Tịnh Hải đâu, mới nói tên thật. Nhưng mà thầy đừng có bật mí ra con là ai. Nhưng mà sau khi đối với cuộc đời nó không còn giá trị gì hết nữa, cho nên con tu tịnh độ 10 năm, đóng cửa tu tịnh độ. Sẵn cái pháp môn tu tịnh độ nó vi diệu như vậy. Trường hợp của ổng là như thế này, hai vợ chồng đang chở xe hơi đi xa lộ, đi trên xa lộ, ổng bị đứt mạch máu, đứt mạch máu mà xe đang chạy 90 km/h trên xa lộ, bây giờ làm sao? Nên lúc bây giờ mà nói thật cho bà vợ thì bà vợ sẽ quẳng lên. Thì ông ta mới dùng cái tay của mình mới nắn cái mạch máu từ dưới cổ dưới này lên. Quý vị nghe, có thể chúng ta cũng có thể bị giống như trường hợp này. Nhưng mà ông nói là nhất quyết là chỉ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ cái câu niệm Phật đó mà từ từ nó dịu dịu lần xuống. Đến chỗ không người rồi mới tấp xe vô, mới nói thật cho bà biết. Rồi về bắt đầu từ đó đó là ông không còn quan tâm chuyện gì đó cuộc đời, chỉ niệm Phật thôi. Thì bây giờ thì ông viết một cái quyển về kinh niệm Phật Ba La Mật Sư Giải này. Cái này khoảng là 1,400 trang. Thì cái này cũng sắp thành tựu. Nhưng cái phần mà tôi trình bày với quý vị đây chỉ là phụ bản của quyển mà kinh niệm Phật Ba La Mật thôi. Đó. Rồi một câu chuyện mà được đăng trên báo Thanh Anh, báo Viên Giác và ngay cả báo Công Việc ở Na Uy, tức là xá lợi của bà Huỳnh Ngọc Tuyết, bản sanh ngày 28/2/1996 và có pháp sư Tịnh Không, Thiên Không Phạ Sư Hạnh Dụ Mịn. Ngài Tinh Không Phạ Sư Pháp Sư rất là nổi danh, ngài đang ở tại Singapore. Thì ngài thỉnh thoảng vẫn qua bên Mỹ. Bà ta là người Việt gốc Hoa, nhưng bà ta biết là bà ung thư rồi. Thì trong 3 năm sau cùng của đời bà đó là bà chỉ phát tâm niệm Phật thôi. Và những ngày cuối cùng thì không liên hệ với chồng con, chỉ trừ các vị sư thôi, chứ không cho chồng con vô nữa. Thì cái ngày trước khi bà vãng sanh thì cái ánh sáng của Tây Phương Tam Thánh dọa vào trong nhà của bà. Người con gái đầu có kể lại là nhà của bà nó gần những cái cao ốc rất là cao, đồ sộ, nó không bao giờ cái ánh sáng nó chiếu vô hết. Mà hôm đó tự nhiên là ánh sáng chiếu vô. Mà ánh sáng của chư Phật thì được diễn tả là nó giống như là không phải là ánh sáng này, bởi vì nhìn là ánh sáng mặt trời thì nó có bấm nó dọa, nhưng ánh sáng chư Phật thì nó tỏa hào quang, không có cái dọa lại, không có sự phản ứng lại. Còn điều đặc biệt á là mùi thơm nó tỏa khắp văn phòng của bà nằm, mà bà đã hơn một tháng mà không tắm rửa gì hết, mà nó vẫn thơm khắp trong phòng. Thì mấy đứa con có nói rằng sao mà bữa nay xích dầu chi vậy, và nó ta đâu có xích gì đó. À, trong phòng tự nhiên nó thơm, cái mùi thơm rất là đặc biệt. Rồi thì chưa dừng ở đó, Thì quý vị sư Việt Nam, tức là Thượng tọa Trí Hiền, Thượng tọa Trí Hiền thì trước cũng có du học Nhật Bản trước chúng tôi vài năm. Bây giờ Thượng tọa ở chùa Phật Quang tại Dallas ở Texas. Thì thầy cũng đi hộ niệm trong Dhamma này, thầy nói là cái Dhamma này có nhiều cái điểm lành, thì phải để ý cẩn trọng. Thì khi mà một người vừa mất á, quý vị để ý là trong vòng 8 tiếng đồng hồ không có cho người ta động đậy gì tới thân thể của mình. Nếu sứ Đức hay là sứ Đăng Mạch người ta nói là lý do nhà thương không có được, nhưng mà phải viết cái đơn vì lý do tôn giáo của chúng tôi. Xin các ông, các bà đó, người thân của chúng tôi đó, mà mất rồi đó thì trong 8 tiếng đồng hồ đừng có động gì tới hết. Lý do tôn giáo là họ chấp nhận không có sao hết, ít nhất là 8 tiếng đồng hồ. Đó thì hoặc là chết ở nhà đó, quý vị cũng có thể nói bác sĩ riêng của mình làm cái giấy phép chứng nhận như vậy, để 8 tiếng đồng hồ trong nhà và chỉ niệm Phật thôi. Đừng khóc, đừng than, đừng kể gì ha, hổ má để dặn đâu, tiện đâu, lúc đó đừng hổ nữa. Mấy cái đó là tranh giành với nhau nó phiền lắm. Rồi má, thần thức của má sẽ trở về lại, rồi chỉ con này con kia, nhưng chỉ đâu có được. Tại vì chỉ thì nói thấy vậy thôi, muốn cho con A nhiều hơn con B, nhưng mà cuối cùng không cho con nào được nữa hết. Thành thử nếu mà tính chuyện chia của thì chia trước đi, chia sẵn trước. Đó lúc đó thì không có nói được gì nữa. Tại vì cái thân trong ấm lúc bây giờ thì nó sẽ bay lên trên cao, nó là đà trên, nó biết con của mình là ai, nhưng mà không có nói gì được. Tốt nhất là chỉ nên niệm Phật thôi. Còn nếu mà niệm không nổi nữa thì lấy cái băng mấy thầy niệm sẵn nó cứ để không sao hết, cũng là câu niệm Phật. Bây giờ ở Việt Nam thì quý thầy đông, chứ bên này quý thầy quý vị phải chuẩn bị sẵn cái băng gọi là niệm Phật cầu vãng sanh, để sẵn trong người hay trong giường của mình hay là trong nhà, nói cho ông chồng biết hay bà vợ biết là khi mà tôi nếu có lâm chung thì phải đem cái băng này để sẵn. Phải chuẩn bị là vừa, đừng nghĩ tôi còn trẻ mới 50 chứ có sao không có đâu. Ngày mai có thể đi hầu Phật, và cũng có thể 10 năm sau, chuyện đó nó vô thường, đừng có chờ. Phải nói những cái điều đó trước, rồi dặn là đừng có khóc lóc, tại chuyện khóc lóc nó không giúp cho cái người chết gì hết. Cho nên phải bình tĩnh và niệm Phật. Thế thì bà Quỳnh Ngọc Tuyết cũng vậy, con cái hồi đó rất là vui, mẹ chết nhưng mà vui lắm. Tại vì thấy ánh sáng vô nhà, thấy cái điều gì mà lạ lùng chưa nay chưa từng có, cho nên con cái người nào cũng vui hết. Rồi cứ niệm Phật tiếp tục vậy, niệm Phật hoài cho đến ngày mà đưa đi làm lễ trà tỳ. Trong sách này nó rất là rõ, tôi nghĩ bữa nay chùa Phật Hành cũng sẽ nhận được. Tại cái này sách mới nhất ta gửi bằng đường hàng không. À có rồi, à vậy là hai đó. Đấy thì vậy là hai ha, quý vị nên mượn về để truyền tay với nhau đọc. À vậy hả? À, thế thì bây giờ đó, trường hợp của bà khi mà đưa ra tới nhà thiêu đó, Creto Marium, thì tự nhiên có nhạc trời thì hư không trỗi lên, và hoa trên trời tự nhiên rớt xuống. Đây là bà Quỳnh Ngọc Tuyết, một cư sĩ tại gia. Rồi thì khi mà đưa vô lò thiêu đó, thiêu xong rồi thì cái xác của bà còn nguyên vặn, không có bị cháy nữa. À mới là lạ. À, ta tu làm sao mà hay quá vậy. Bây giờ mấy người này đâu sống vậy được đâu hổ. Nhưng mà hổ Phật thì Phật biết trả lời, mình cứ làm đúng y trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà là được rồi. Cứ làm như vậy là được. Thế bây giờ Pháp Sư Tịnh Không là một vị đại sư của Trung Hoa mà hiện ở tại Singapore rất là nổi tiếng. Thì khi thiêu xong rồi thì bà chủ nhà hoàng họ cũng đâu có dám cho coi, nhưng mà biết rằng vị này sẽ có xá lợi. Thượng tọa Trí Hiền cũng có nói là nên xem xá lợi, thì được cái phép đặc biệt. Thì khi mà mở cái nắp hòm đó, mở cái lò thiêu đó, ủa sao thấy bà còn đồng nguyên vậy? Thiêu sau 1000 độ mà còn đồng nguyên, nhưng mà trên thực tế thì cái cốt nó vẫn còn, nhưng mà nó cháy hết. Thì bươi ra đó thì thấy xá lợi không? Ở đây xá lợi của bà Diệu Hưng Nguyễn Thị Tăng nhiều lắm. Rồi xá lợi ngũ sắc của bà Quảng Khánh chẳng hạn thì rất là nhiều. Cái phần xá lợi thì không có nói hết ở đây. Thế thì Quý vị biết rằng cái câu niệm Phật tín nguyện và hạnh, chúng ta tin ai? Chúng ta tin có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp ở cõi Tây Phương Cực Lạc, có Đức Quan Tham Bồ Tát, có Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là hai vị đại sĩ luôn luôn là đứng bên cạnh Đức Di Đà để tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương. Thì quý vị khi niệm Phật đó là quán cái hình này, quán cái hình Tây Phương Tam Thánh, và trên hoa sen nó có mình đang ngồi. Quý vị về chỉ nhớ cái này thôi. Giờ nào lo chuyện gia đình thì cứ lo, nhưng mà giờ niệm Phật thì chỉ nhớ đến ba vị Phật này và cái hoa sen này có mình ngồi trên đó. Đức A Di Đà đưa một tay duỗi xuống và một cái tay giang lên. Tay duỗi xuống tức là cứu lục phàm, thiên nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Một tay nâng hoa sen tức là nâng tứ thánh, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Thế thì lòng tin chúng ta biết là có vị Phật A Di Đà đang ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại sao chúng ta tin? Tại vì chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu cho chúng ta là cái cõi Tây Phương Cực Lạc nó là như vậy. Tây Phương Cực Lạc tiếng Anh gọi là Pure Land, tiếng Đức gọi là Rainest Land, tiếng Phạn gọi là Sukhavati Land. Sukhavati tức là cực lạc, Pure Land tức là cái xứ nó toàn là thanh tịnh. Ở đây á, thanh tịnh nó đối là với ế độ, thanh tịnh độ đó là đối là với ế độ. Cõi chúng ta gọi là cõi ế độ. Tại sao nó ế? Tại vì tâm thức chúng ta toàn là tham sân si, toàn là phiền não, toàn là dục vọng, toàn là tài sắc danh thực thùy. Cho nên vốn cõi này nó thanh tịnh. Trong kinh Pháp Hoa có nói là Phật Đa Bảo, khi mà đến cõi Ta Bà này, Đức Thích Ca Mâu Ni mời Đức Phật Đa Bảo ngồi đi nửa tòa sang, thì Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi chứ còn chúng sanh này thì làm sao? Thì Phật Đa Bảo chỉ cần ấn một cái dấu chân nhẹ thì tất cả chúng sanh cõi Ta Bà đi chỗ khác, cái cõi này trở thành là cõi tịnh độ. Thì chuyện nó cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ 10 năm về trước, cái chánh điện của chùa Bằng Hạnh nó là cái gì? Gara. Thì gara thì chắc là ban ngày là tiếng máy, người làm, nó đủ thứ chuyện đâu nè. Nhưng mà 5-7 năm về sau này thì Phật tử đã mua được chỗ này để làm cái ngôi chùa. Cũng như không khí của ngày hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2001, tức là nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Tân Tỵ. Cái này nó không còn là cái gara nữa, nó là cái gì? Nó là cái chánh điện của chùa Vạn Hạnh, nó rất là thanh tịnh. Vậy thì tâm chúng sanh tịnh thì quốc độ sẽ tịnh, mà tâm chúng sanh dơ uế thì quốc độ sẽ dơ uế. Nó là như vậy. Nhà của mình cũng sẽ trở thành tịnh độ nếu chồng biết tu, vợ biết tu, con biết tu. Còn cháu, nhà của mình nó cũng trở thành uế độ nếu chồng vừa không biết tu, vợ vừa không biết tu, mà con là phá gia chi sản, thì nó sẽ trở thành uế độ. Cho nên quý vị đi vào chùa tại sao? Thấy cái tâm mình nó thanh tịnh, về nhà nó thấy phiền. Nó không phải là một phép màu, nó là chuyện tự nhiên do chúng sanh tạo tác thôi. Tại vì tất cả mọi người đến đây đều mang một cái tâm thanh tịnh để đến với chùa, không ai mang tâm ác hết. Có ai hẹn nhau nói tao mày tới chùa quánh lộn với nhau đó không? Hầu hết không có chuyện đó. Nhưng mà chị với tôi đi chùa để dâng hoa cúng Phật, nội một đóa hoa đó nó đã là một cái điều tốt đẹp trong cuộc đời nè. Tôi với chị sẽ đi chùa mang quả để cúng dường, hay mang bánh để cúng dường, hay là chư Phật, hay là chư Tăng nghe thuyết pháp, tất cả mọi người đều có cái tâm đẹp hết mới tới chùa. Cho nên cái ngôi chùa nó trở thành gọi là già lam địa, nên là cái đất già lam nó thanh tịnh, nó trang nghiêm, nó đẹp đẽ. Vậy thì trong thế gian này còn có nhiều ngôi chùa như vậy là càng tốt thôi, không có sao hết. Chỉ sợ người ta làm nhà tù nhiều cái đó mới nguy, chứ còn làm nhiều chùa chừng nào là càng tốt chừng đó, để cho người ta cái tâm nó càng thanh tịnh nhiều chừng đó. Thế thì khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì có quốc độ như vậy, có nhân dân như vậy, chúng ta tin là như vậy. Thì tin đạo làm gì nữa? Tin đạo thì phải hành. Chứ còn học trò đi học, đi thi mà cứ ngồi lại Phật cho con đậu cao, lại Phật cho con đậu cao, tối ăn đậu, sáng ăn đậu, lúc nào ăn đậu, hay không dám ăn chuối. Mà rất quan sát như thế. Tôi đi thi không bao giờ cô bán, tôi biết là bao giờ cũng phải đậu cao. học trong lớp là phải đứng nhất và đứng nhì, không bao giờ đứng chót hết, không có, mà cũng chưa bao giờ đứng ra 10 hết, từ trung học cho tới đại học. Thế thì tại vì mình phải tự tin là mình là cái gì. Chứ học ở đời tôi nói là tôi không tự cao, tôi không tự mạng, tôi không tự dối mình, tôi không có tự kiêu, tôi không có tự đại, nhưng mà tôi tự tin thôi. Tôi tự tin nơi mình làm được cái gì. Vị này phải tự tin tôi là sẽ là vị Phật tương lai, vị này sẽ là Bồ Tát trong tương lai, vị này sẽ là một vị thanh văn trong tương lai. Mình phải tự tin mình là cái gì, chứ vận mệnh của mình cứ giao cho cái chuyện thi cử hay không có được. Điều đầu tiên á, tiếng Pháp kêu là gì đó, SD toa SD moa, hay là SD moa SD toa, SD toa dia SD moa, có nghĩa là anh tự giúp anh đi thì trời sẽ giúp anh, phải không? Nhưng mình chưa giúp mình cứ lại Phật hoài, làm sao Phật giúp được? Ít nhất cũng phải khai tâm một chút, nó biết ăn chay một chút, Phật mới chỉ ăn chay là cái gì. Chưa biết ăn chay là gì, nhưng mà cái đem đồ chay đó nó không có được. Thì mình giúp, tự mình giúp mình trước, rồi sau đó Phật sẽ giúp mình. Cái này là cái căn bản trong đạo Phật. Dĩ nhiên có tha lực, không thể nói tự lực hoàn thành được. Sự thành tựu của ngôi chùa Viên Giáp, sự thành tựu của ngôi chùa Khánh Anh, Hổ Hòa Thượng Khánh Anh mà coi, và sự thành tựu của ngôi chùa Phận Hạnh, không có tha lực chúng ta không làm gì được hết. Phải nói cho rõ như vậy. Mà tự lực chúng ta vẫn là chính, mà tha lực càng chính hơn nữa. Khi tự lực phải bắt đầu, đó là hạnh. Hạnh là chúng ta phải niệm Phật. Niệm Phật trong cái quyển mà Người Đẹp về gì đó của sư bà Thế Quán đó, có viết đó. Người bạn tới thăm chơi hỏi cái chị làm ngày được bao nhiêu, bà nói sư bà nói tôi làm ngày được mấy ngàn. Nói chị làm nghề gì dữ vậy? Thì tôi đếm mỗi ngày được mấy ngàn học. Nhưng là mấy bà về làm thêm mấy ngàn ha, mỗi ngày được mấy ngàn là vô lắm. Mấy sư cô lớn tuổi chùa Viên Giáp mà lớn tuổi thì tôi cho ngồi niệm Phật hết. Có cần lên chính điện cho mấy chú còn trẻ thì lai cho quý vị 70 tới 80 thì thường là cho ngồi niệm Phật. Một ngày như vậy đường niệm khoảng 10 tràng, 20 tràng như vậy quý lắm. Cái đó là mình bỏ vốn vào trong cái cuộc sống của mình, phải niệm Phật. Thì lúc trẻ thì cứ thiền, cứ lễ gì cũng được, không sao hết, tại vì mình còn khỏe. Nhưng mà lúc già là bệnh, nằm giường bệnh cũng niệm Phật được, bất cứ lúc nào cũng có thể niệm Phật được. Đó là mình hành Phật. Nhờ nguyện, nhờ nguyện đi đâu? Nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phải có một cái mục đích rõ ràng. Giống như quý vị sáng nay thì xách nón đi ra đường, bữa nay đi đâu? Đi chùa. Giờ đi vô casino là không có được. Tại vì mình đã phát nguyện đi chùa là phải đi chùa thôi. Nhưng mà trong tâm mình nó cũng sẽ có một cái tâm đi chùa xong mình đi đâu đó. Ví dụ chẳng hạn. Nhưng mà cái việc đi chùa nó, ví dụ như sáng nay á, chuẩn bị đi chùa mà có một cái điện thoại gọi tới. Nó là bây giờ có một người Việt Nam mới đi qua, mà người này bà con của mình, bây giờ tới thăm người bà con. Thì trong tâm quý vị sẽ có sự phân vân, mình nên đi thăm người bà con này hay là nên đi chùa. Cái nào mạnh hơn là cái đó nó kéo quý vị về luân hồi sanh tử. Nó vậy thôi. Ví dụ như muốn đi chùa thì cái tâm đi chùa nó quyết định chuyện đi đến với chuyện lành. Còn nếu đi thăm cái kia cũng là tốt, nhưng mà nó sẽ vấn vương tiếp tục. Cái A nó sinh ra cái B nó sinh ra cái C tiếp nữa. Không có sao hết, muôn vạn dặm để mình đi. Nhưng mà điều đó chứng tỏ rằng tâm thức của mình nó sẽ kéo mình theo. Và tâm thức của mình nó kéo đi đầu thai thế giới cao hơn, hay thế giới thấp hơn, hay là chỗ sung sướng, hay là chỗ đọa lạc. Làm ngạ quỷ của mình, làm thiên thần của mình, làm Bồ Tát của mình, làm Phật của mình, làm Chúa của mình, làm Atula cũng chính là mình, chứ không có ai vô đề. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được điều đó là tín nguyện và hạnh, tín hành nguyện hay là tín nguyện hạnh, tín hành nguyện, chúng ta phải thực hiện được, phải gọi là hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu bằng việc tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bái sám. Những cái này bắt buộc. Mà có một điều cũng là đáng khích lệ, mà thấy Phật tử chùa Phận Hạnh thụ kinh rất là nhiều, tụng đều, cái đó giỏi không có quý thầy. Nhưng mà tuy nhiên học thêm một số bài kệ nữa. Học làm sao mà mấy thầy mở miệng ra
bắt bất cứ bài nào mình cũng tiếp theo được hết.
À, cái đó là tiếng đầu kia là anh kia, đó là anh kia, tức là mình nhớ vô trong đầu. Cái này nó hay. Nhiều lúc tôi đi tới thành phố A, thành phố B, thành phố kia C, thì quý Phật tử hỏi chứ thưa thầy, thầy có biết đường không? À, thì tôi trả lời thì dĩ nhiên lần đầu không biết, mà nhìn bản đồ thì mình đi thì mình biết. Thì hỏi thầy có khi nào đi lạc không? Trời ơi, đi trong thành phố mà lạc thì về Tây Phương Cực Lạc sao trốn được. À, có nhiều vị đi chùa ha, đi đặt hoài à. À, chứ đạo hữu Hồng Chiếu chỉ tôi lần là tôi đi lúc nào thì cũng vô đó thôi. Thì mình đi tới chùa mà còn đi lạc, đi về cổ Phật thì chắc vẫn lạc lung tung hết. Mà có nhiều người ngộ lắm, đi chùa mới giác cả 30 lần là cũng lạc 30 lần. Tại sao vậy hả? Tại vì không nghĩ đi chùa chứ mà đi chơi đâu đó. Đó, sẵn đi đi luôn. Thấy người ta làm phước thuộc kệ, chị cho em góp chút đỉnh, nhưng mà cũng được. Ít bữa nó Phật cho chéo áo bay là bù chéo áo đi theo thôi, chứ không ngồi được trên tòa hoa sen. Tại vì cái việc làm mình nó không phải là việc chính, nó là việc phụ hết. Thì nó cũng trở thành Phật phụ thôi, không trở thành Phật chính. Cho nên phải phát nguyện và phải vững tâm, mình đi đâu mình làm cái gì. Thế thì có một điều là trong này á, người nào cũng cháy cái còn của mình tươi sống à. Ở trong này là có hai việc nó lạ, là tại vì có hai cái hình này cho nên ổng mới để vô trong này. Không để trước, chắc để trước sau tôi cũng phải chết thôi. Nhưng mà có hai cái, là cái thứ nhất là tôi đến chỗ Lục Tổ Hệ Năng mà ngộ được cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, cho nên ổng lấy trong sách tôi ổng đăng. Cái này nó qua hình nền thực nét. Là cái thứ hai là tháp này là tháp thờ tóc của Tổ Hệ Năng. Thế mình biết á, Phật cũng có tóc. Khi mà Phật thành đạo ở dưới cội Bồ Đề rồi á, thì có hai thương gia người Miến Điện đến thì lễ Phật xong xuôi rồi thì các vị này muốn xin một cái gì đó để làm kỷ niệm. Thì Phật nói là Phật lấy tay với trên đầu xuống thì có một mớ tóc. Thì hai vị thương gia này đem về đó, xin Miến Điện. Các vị vua đó ta làm những cung vàng điện ngọc để thờ mấy sợi tóc này. Đây gọi là tóc xá lợi của Phật. Và răng xá lợi của Phật thực tế thì chỉ còn hai cái. Tuần sau thì tôi đi đánh lễ răng của Phật một lần nữa. Phật có tới 40 cái răng. Còn mình có mấy cái? Và hai cái à. Người rụng từ từ rồi còn. Giờ còn thân giả. Nhưng mà Phật là 40 cái. Tại vì Phật cũng như hôm qua đại hữu nghe có hỏi tướng chữ vạn, mà tướng tốt á là nó là như vậy. Phật có tiếng Đức là học mặt man, tức là tướng tốt. Nếu bình mặt man tức là vẻ đẹp, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Mình thì cứ sửa hoài mà không đẹp gì hết á. Người sửa mũi, cả sửa miệng, cả sửa môi, sửa đủ thứ, tốn tiền, nhiều lúc bị bệnh nữa. Còn tu á không cần sửa gì cũng đẹp như thường. Mà không tốn tiền, chỉ tốn dụng công thôi ha? Tốn dụng công thôi, tức là phải như vậy. Thì Phật 40 cái răng là còn hiện tại. Một cái thì thờ ở Trung Quốc, ở Bắc Kinh, một cái thì thờ ở tại Kandy. Mà quý vị biết là tôi có viết trong quyển Giữa Chốn Cung Vàng, quý vị đọc quyển Giữa Chốn Cung Vàng thì mô tả rất rõ này. Kỳ này thằng Tổ Tiến Minh phái đoàn của chùa Công Việt á đi qua cũng thỉnh Ngọc Xá Lợi để về thờ chùa. Mà chùa nào mà có Ngọc Xá Lợi là linh thiêng lắm. Ở đây có chưa? Ở trước khi thỉnh Ngọc Xá Lợi có thỉnh một thầy vậy đấy. À, có thầy ở trước là thờ Phật. Còn không, quý vị không có phước á. Nhiều người nói trời cái này cái tốt quá, thôi tôi thỉnh về nhà tôi thờ cái. Cái này nó mất phước. Nên có thầy xong rồi thỉnh Xá Lợi. Chùa Viên Giáp thì có 8 viên. Dạ không sao ấy. Mà cái này mất thì nếu mà Chùa Viên Giáp có phước thì Ngọc Xá Lợi sẽ trở về là Viên Giáp thôi. Nói vậy là Ngọc Xá Lợi tự động di chuyển. Quý vị đừng lo, ai có tâm tham đem về nhà cắt thì Ngọc Xá Lợi cũng bay. Rất là rõ ràng như vậy. Mà Ngọc Xá Lợi của Vinh Đức á, bây giờ mỗi năm lớn lên một chút nữa. Dạ vâng, thì mỗi năm. Hả? Tại vì bài phải có nhân duyên mới đảnh lễ được. Đa phần những vị mà đảnh lễ được Ngọc Xá Lợi ở chùa Viên Giác á, là tu dây duyên vào mùa hè hoặc là lại kinh. Bên đó hồi trước thì tôi có ra một cái amiệt post, tức là một cái yêu cầu ấy. Phải lại 3.000 lại mới được đảnh lễ Ngọc Xá Lợi. Nhà quý vị lại còn thiếu những cái chưa có nhân duyên nào ráng. Ở đâu cũng được hết, miễn sao đếm cho tôi đủ 3.000. À vậy thôi, nhưng mà đừng có tên mới 2.000 tính 3.000 là không tính được. Thì lại lần lại không nổi đâu, lại lần là đi luôn á. Dạ không, muốn lại bao nhiêu cũng được hết, miễn sao đủ 3.000. Đến chùa Viên Giác đó, theo thầy con lẽ đủ 3.000 mà tìm chừng khoảng 10 vị như vậy thì tôi sẽ cùng thỉnh Ngọc Xá Lợi xuống để cho quý vị đánh lễ. Được, rủ thêm chứ. Nhưng mà đứng lại chứ không ngồi lại nha. Được quá. Ôi trời. Nhưng mà mất một người á thì coi nó tống thì giờ nó phải 10 người nha. Năm mà. Thì thôi mùa hè này qua Duyên Giác đi. Bây giờ ta bỏ biên giới rồi. Không, đi qua Viên Giác mà đánh lễ Xá Lợi được. Ý nói là như vậy, tức là mùa hè đi qua Viên Giác là đánh lễ Xá Lợi được. Quý vị cứ việc lại. Tại sao vậy? Ít ra thì cũng có một chút cái công đức gì đó, như tự nhiên Xá Lợi giống như một cái điều mà ai xem cũng được, hay là nó dễ quá. Cái gì trong cuộc đời mà nó phải khó thì người ta mới tìm đến ta tu, còn nó dễ thì đâu ai kêu bảo nữa. Được không sao thì mùa hè ráng qua là đảnh lễ, nhưng mà phải đi giữa từ 1 tháng 7 tới 14 tháng 7 thì lúc đó mới đảnh lễ Xá Lợi được. Mà Xá Lợi nó tuyệt vời lắm, Xá Lợi Phật quý vị nghe này. Bây giờ tôi đem một hai ly nước hai ly nước để đây, một bên này tôi để gạo, một bên này để mè, và giữa này để Xá Lợi. Thì bây giờ đầu tiên á, tôi lấy gạo tôi bỏ vào nước thì gạo nó làm sao? Gạo chìm, gạo nấu hồi nãy nhà nhỏ vậy chưa bao giờ nấu cơm. Gạo nó chìm, bây giờ tôi bỏ Xá Lợi của Phật vào thì Xá Lợi cũng chìm. Sau đó tôi vớt gạo ra, tôi bỏ vào nước trở lại, gạo bây giờ nó làm sao? Nhà lão nhỏ vậy chưa bao giờ nấu cơm lần nào. Vo gạo đó thì biết rồi. À đó, gạo nào mà hư đó nó mới nổi. Còn gạo mà không hư thì bỏ vào nước lại thì nó vẫn chìm. Nhưng Xá Lợi đó, bỏ vào nước lần thứ hai Xá Lợi không chìm mà Xá Lợi nổi. À, là đặc tính thứ nhất. Cái này chưa quan trọng. Bây giờ tôi lấy mè tôi bỏ vào với nước, mè nó làm sao? Mè nổi chắc chắn rồi, không ai nói mè chìm hết. À. Rồi thì Xá Lợi tôi bỏ vô ly này lại thì Xá Lợi vẫn nổi. Một điều đặc biệt là mè để đâu thì mè đứng yên ở đó, nhưng mà Xá Lợi để cách nhau khoảng 10 cm, Xá Lợi tự động di chuyển. Những viên Xá Lợi tự động đi vòng vòng để tìm trở lại với nhau. Điều đó chứng tỏ rằng pháp thân thanh tịnh vô khứ vô lai của Tỳ Lô Giá Na Phật vẫn còn tồn tại trong thế gian này. Tức là Phật không có nhập niết bàn, Phật vẫn còn ở với tất cả chúng sanh. Linh thiêng lắm. Mà quý vị mà đảnh lễ lần thứ hai rồi thì lại bao nhiêu lại cũng có người lại. Đức cũng lại, mà Pháp cũng lại, mà Anh cũng lại, mà Nhật cũng lại, mà Tàu cũng lại. Tại vì linh thiêng lắm, không thể nào tưởng tượng. Rồi là lần thứ ba đó, đem Xá Lợi để lên trên kiến kính hiển vi á, Xá Lợi có màu giống vậy. Đó gọi là Xá Lợi của Phật. Còn nếu chỉ có một trong hai đặc tính, có thể là Xá Lợi của những vị này. Hai trong hai đặc, trong ba đặc tính là Xá Lợi của các vị tổ, và ba trong ba đặc tính là Xá Lợi của chư Phật. Mà Xá Lợi ngày xưa sau khi thiêu xong đó, thì Phật có ba loại, một loại bằng bút đũa, một loại bằng hạt gạo và một loại bằng hạt mè. Bây giờ loại bằng bút đũa thì không còn nữa.
bằng hạt gạo cũng không có cần nhiều, chỉ cần bằng hạt mè. Nhưng bên Trung Quốc đó, mấy thầy này có đi, các thầy bảo có thể kể sơ về cái đi sĩ Xá Lợi đó, nói cái gì đó, chỉ Xá Lợi ngón tay của Phật ở tại chùa nào đó. Nó đứng gậy chút cho quý vị này nghe. Tức là ngón tay của Phật đang phóng hào quang.
Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, thì qua cái phần Xá Lợi thì năm ngoái chúng tôi có nhân viên đi sát trùng với một đoàn hành hương 80 mấy vị ở 8 nước. Ở Đan Mạch này cũng có một nhóm, đa phần hiện tại Âu Quốc, rồi Na Uy, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đức, rồi Canada, Mỹ, đoàn hành hương 80 vị. Thì đến đi Lạc Dương thì ở chỗ chùa Tháp Môn Tự thì có được chiêm bái Ngọc Chỉ Xá Lợi, rất là cũng như những cái đặc tính thượng tọa vừa nêu cho quý vị, một cái lóng Xá Lợi của Phật, cái lóng xương đốt tay của Ngài rất là trắng, trắng tinh, trắng buốt, mà nó có những cái ngũ sắc xung quanh. Khi mà trong phái đoàn ai đến lễ cái Ngọc Chỉ Xá Lợi này cũng đều có cái cảm động, một cái cảm động rất là đặc biệt khi mà nhìn thấy. Mà cái Ngọc Chỉ Xá Lợi này thì bây giờ được nhà nước Trung Quốc họ bảo vệ bảo mật như một cái quốc bảo của quốc gia, có công an, có lính canh, mà cái cửa mở vào trong cái tầng tháp đó nó rất là dày, nó dày cũng gần cả thước, không biết mở được cái cửa đó như là một cái kho. Còn ở dưới thì họ vẫn để chỉ có những người nào biết và được cái sự mà cho phép của vị phương trưởng ở đó, và đặc biệt nữa là một cái hệ thống ban an ninh tôn giáo ở đó, họ đồng ý để được mở cái cửa đó. Tại vì phái đoàn đã có nhân duyên đầy đủ rồi mới được ngài phương trưởng cho phép, và cái ban tôn giáo và cái ban an ninh tôn giáo ở đó họ đồng ý, thì cảnh sát mới mở cho mình chiêm bái. Thì những cái đặc tính cũng như những cái sự màu nhiệm thì nó cũng nằm trong những cái sự mà hướng dẫn lực lượng tình tuần. Thì thế mà trong những năm tới, những chuyến hành hương Trung Quốc hoặc là những cái chuyến hành hương qua bên Sri Lanka, nếu mà quý vị có nhân viên thì quý vị cũng sẽ được chiêm bái như vậy.
Thì răng Xá Lợi Đức Phật á được thờ trong một cái cung điện, quý vị biết là cung điện ở Huế nhỉ, cung điện Huế Việt Nam chúng ta nhỉ. Nhưng mà cái cung điện ở Sri Lanka thì nó nhỏ hơn này chút mà làm toàn bằng vàng ấy, thì trong đó chỉ thờ một chiếc răng duy nhất của Đức Phật, người ta cung kính. Và những chùa ở Thái Lan cũng như chùa ở Miến Điện đó là mái ta lập mái vàng ấy, thì cung kính Phật Pháp Tăng như vậy. Chùa mình mà là kiểu đó Trung Quốc xương để đây mà cũng còn bị rinh đi nữa. Cho nên người Việt Nam mà ít phước, phải nói như vậy, so với tất cả các nước Đông Nam Á Châu phước của mình mỏng lắm, cho nên cứ bị chiến tranh hoài đó, chết chóc hoài đó. Còn quý vị thấy người Thái đó, họ đem vàng họ dắt lên trên Phật đó, còn mái là toàn bằng vàng, mới họ mới khánh thành một cái đại tháp gọi là chuyển pháp luân Dhammasaka, nó lớn không thể nào tưởng tượng, 1 triệu cái tượng Phật bằng vàng à. Rồi thì 10.000 vị sư có thể có chỗ ngồi, nó chiều dài nó mấy cây số vuông luôn á, có vua chúa rồi đấy, có bộ trưởng rồi đấy. Cái phước đức họ lớn lắm, mình phải nói rằng mình cũng có phước nhưng mà kém phước nhiều. Rồi thì cái chùa này để tôi kể cho quý vị, phải có 4 cái chìa khóa thì mới mở được vào cái răng Phật này. Mà vị thủ tướng của Tích Lan, vị tăng thống của Tích Lan, vị trụ trì của Tích Lan, vì tăng trưởng của làng của vùng đó, khi nào đủ 4 vị này thì mới được mở cái chìa khóa đó ra. Mà quý vị biết đó, đi chiêm ngưỡng răng của Phật hồi đó thì tôi cũng tới từng chót thôi, chúng chưa được chiêm ngưỡng là tại vì đâu có đủ cái điều kiện. Nhưng mà kỳ này qua thì hy vọng là kỳ này sẽ đảnh lễ được răng của Phật. Thế thì mỗi buổi sáng người ta rước, ta rước cái răng của Phật nó đi cả hàng mấy chục con voi như vậy, mà voi đó người ta trang trí rất là đẹp, lính canh. Rồi tức là nói giống như Thành Bảo vừa trình bày đó, cái này họ làm trang nghiêm lắm, nào là nhã nhạc của hoàng cung đó, người ta đem người ta đánh đánh nhạc đủ điệu nhạc hết để cung thỉnh cái răng đó đi đi ra rồi đi vào như vậy. Nhưng mà họ không có cho mình coi được trong đó, tức là không có nhìn sát được, nhưng mà biết đó là răng của Phật.
kinh khủng là ta tôn trọng là như vậy. Và một cái răng thứ ba đó mà nó là hiện có tại Thái Lan mà được cung thỉnh về Đài Loan á, tổng thống, phó tổng thống rồi gì cũng ra phi trường để đón tiếp ấy. Thì theo trong sách vở thì nó Phật chỉ còn có hai cái thôi, mà cũng có thể là người ta mới tìm được cái thứ ba thì cũng không biết được. Thì nước nào người ta cũng tự hào là người ta có xá lợi của Phật, cái này chuyện là rất là bình thường, nhưng mà phải có những cái hội đồng để giảo nghiệm lại để biết cái đó đúng hay là sai. Nếu mà đủ đặc tính giống như chúng tôi vừa kể, tức là đúng xá lợi của Phật, thì cái này là tháp tổ của Ngài Huệ Năng thờ tóc. Thì hiện tại tại chùa Nam Hoa Thiền Tự để ba cái chân thân, ở giữa là lục tổ Huệ Năng, và bên là Ngài Đăng Điền, và bên là Ngài Hám Sơn. Quý vị nào có đọc sách của cái gì Nguyên Phong dịch đó, Đường Mai Qua Sứ, Đường Mai Qua Sứ Hoa, thì biết rất là rõ về Ngài Đại sư Hám Sơn cũng như là các vị đại sư của Trung Hoa. Thì ba vị này đó, cái chân thân vẫn còn ngự nguyên, vị thì triều nhà Đường, vị thì triều nhà Tống, vị thì triều nhà Minh. Thì trong ba vị này vẫn còn ở đây, nhưng mà lục tổ Huệ Năng khi mà đắc pháp với ngũ tổ Hằng Nhẫn vẫn còn là cư sĩ, chứ chưa phải là tu sĩ. Khi mà sau khi Ngài đã ngộ được đạo thiền rồi là vẫn còn là cư sĩ. Cho nên cái tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo không nhất thiết phải là đi tu mới thành Phật, mới thành A-la-hán. Tinh thần Tiểu Thừa là phải đi tu mới thành A-la-hán, còn thân cư sĩ thì không có chuyển được. Nhưng mà tinh thần của Đại Thừa đó, cư sĩ quý vị thấy đây cũng thành A-la-hán, vẫn có thể còn để lại xá lợi được như thế. Cho nên khi mà ngũ tổ Hằng Nhẫn mà truyền lại cho lục tổ Huệ Năng, lúc bây giờ thì Ngài mới đi đến cái chùa gọi là Quang Hiếu. Hiện tại người ta nói là thành Quảng Châu chưa có, thì chùa Quang Hiếu đã có rồi. Thì đến đây mới thấy hai vị tăng đang cãi nhau cái lá phướng đó. Thì đâu quý vị có đọc sách thiền biết rồi. Hiện tại cái chỗ đó người ta cũng ghi là cái câu mà của lục tổ Huệ Năng nói. Ông thì nói là phướng động, ông nói gió động. Nhưng mà lục tổ thì nói phướng cũng chẳng động, gió không động, nhưng mà tâm nhân giả động, cái đó quan trọng. Thì cái câu đó bây giờ vẫn còn ghi. Chúng tôi có nó chụp hình chỗ này. Đặc biệt kỳ này có đổ cho một người. Cái người này thì là thông dịch viên tiếng Tàu sang tiếng Việt, người Trung Quốc. Hồi nhỏ giờ sinh ra trong xã hội thì không có biết Phật Pháp là gì hết. Và sau đi hành hương với đoàn khoảng 21 ngày, thì cuối cùng là quy y Tam Bảo, thì tôi cho pháp danh là Thiện Tâm. Người tên là Diễn Y. Diễn Y, Diễn Y tức là Lương Nghị. Phật Pháp nhiệm màu lắm, không thể nói được. Có những người Trung Quốc á, ở xứ Trung Quốc mà không biết Phật giáo này, người cũng giống như người Việt Nam mình ở với xứ Việt Nam mình đâu biết chùa gì đâu, không biết là tại vì chở mẹ hay chở vợ đi tới chùa để ngõ rồi đi về không biết chùa nó là gì đâu, không biết trong chùa không thầy làm gì, thành thế không biết chùa, thành thế phải biết chùa là gì. Nhưng mà khi vô chùa thì nó nhiều vấn đề, nó không phải chỉ một vấn đề, mà quý vị chỉ nhớ đến mình nhớ Phật thôi. Mình nhớ mình tu, mình nhớ mình học, nhớ mình hành cái hành nguyện của mình. Mà trước khi muốn thế giới trở thành tịnh độ thì mình phải Phật hóa phổ trong gia đình của mình trước. Cái đó nó rất là quan trọng. Chồng chưa hiểu đạo, quý vị phải làm sao để cố gắng người chồng hiểu được đạo. Vợ chưa hiểu đạo, chưa biết đi chùa, phải làm sao không phải thuyết phục ta theo đạo, mà thuyết phục ta hiểu cái lý nhân duyên của đạo Phật là gì, nhân quả là gì, luân hồi là gì, tái sanh là gì, và phước báo là gì, tội lỗi là gì. Những cái đó phải nói, mà nói vợ nói chồng không nghe, chồng nói vợ không nghe, thì mang băng giảng mấy thầy ra cho họ nghe. Còn không nghe nữa thì cái lúc mà ăn cơm nó đem băng ra mở. Thì cuối cùng cứ nghe hoài thì nó sẽ thấm thôi, không có sao hết. Mà mình đâu dạy người ta đi đánh bạn dạy chuyện gì hư đâu, dạy chuyện nên mà. Thì không nghe thì cũng cố gắng mà nghe. Nhiều người thích nghe âm nhạc, cũng thích nghe mấy thầy nói, nhưng mà nghe riết nó sẽ thấm. Tại vì ở đời thì đa phần thì quý về tiền bạc, về hột xoàn, về vàng, về này kia, nhưng cái đó không quý. Người ta nói là tiền tài như phấn thổ, mà nhân nghĩa tờ chân kim. Tiền nó sẽ ra là bụi, phải không? Thì hành đốt lên nó ra bụi hết. Nhưng mà nhân nghĩa đó,
cái lòng nhân của con người, cái đó mới là bằng thật. Cái này đó, nó không có mất bao giờ. Bây giờ đi nước Đức hay nước Pháp hay nước Mỹ hay nước Anh hay nước Ý, mà ngay cả về Tây Phương Cực Lạc thì cái bằng thật này nó còn hoài. Chứ còn cái mà tiền mà đô la hay là kron hay là gì gì đó, cái này không ăn thua gì, nó sẽ thành bụi. Nhưng nó là tiền tài như phấn thổ, nó là như vậy. Tôi nói như vậy có nghĩa là tiền nó không giúp cho mình giải thoát được, nó chỉ phương tiện giúp cho mình trong cuộc sống của mình biết tu, biết học, biết làm việc phước đức. Nhưng đừng vì tiền mà chết vì nó, vô lý, vô duyên. Mình phải vì lý tưởng tu học của mình để mà sống chết đó với đạo pháp. Cái này nó căn bản hơn và nó lâu dài. Thế thì bây giờ quý vị đã nghe về những câu chuyện niệm Phật vãng sanh Lưu Xá Lợi thì cũng gần hết một tiếng rưỡi đồng hồ. Quý vị về phá hạ thủ công phu liền, đang có một cái tràng hạt như thế này, có một cái tràng hạt. Thế nó là ngọc mani gieo vào nước đục trở thành trong, mà câu niệm Phật gieo vào tâm loạn thì tâm loạn trở thành tâm Phật. Ngọc mani là một loại ngọc rất là quý, mà bỏ vào trong nước mà nó đục đó, thì nước đục trở thành trong, mà câu niệm Phật gieo vào tâm loạn thì trở thành tâm Phật. Quý vị sẽ nói là tâm mình sẽ trở thành tâm Phật, thì cứ niệm hoài Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Nhưng mà tiếng Việt Nam nó Nam Mô A Di Đà Phật, chứ tiếng Tàu mà tụng nhanh quá là tụng Mi Là Phật, Mi Là Phật, Mi Là Phật. À, tiếng Nhật thì tụng là Nam Mê Đà, Nam Mê Đà, Nam Mê Đà, Nam Mê Đà. Tụng nhanh quá thì tụng mấy tờ, mấy tờ, mấy tờ. Vâng, thôi thì bây giờ cũng hết giờ rồi. Quý vị cũng mua bụng là tôi thì bộ sư mơ tôi giàu có sự mẹ giàu là sư chiên đó. Sư chiên đi bộ hàng chung giao là tôi cái gì cũng có, nhưng mà thì giờ không có, thì giờ của tôi rất là quý. Ở trong cuộc sống tôi không có lợi dụng ai hết, chỉ lợi dụng thời giờ thôi. Thời giờ của tôi là hơn vàng hơn ngọc. Thời giờ của tôi là trong một phút tôi phải làm cái gì, trong một giây tôi phải làm cái gì, kiểm soát suốt cả cuộc đời của tôi như vậy. Mà không bao giờ tôi trễ 3 phút để nói vậy. Phải biết mình làm gì, chứ rồi không làm gì hết thì nó uổng. Thôi quý vị đứng lên để hồi hướng ha. Nam